Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng bước đến trước phương Chúa trên trời ban, hương cờ nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cánh thu vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra, truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu. Đây dạy tình thương, đây là truyền ký tôi, ban thác của tôi vinh danh cứu Chúa, không khi nào thôi. Đây trang sử tôi này, ban ca của tôi.
Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua thư Timôtê nhì, chương 4, câu 1 đến câu 8. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răng bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, để giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Amen.
Sống với ý muốn Cha truyền ban trong đời, điều mà lòng này luôn tìm kiếm. Tiền tài vật chất, lợi lộc hư vinh, kiêu căng tham lam cũng vứt bỏ. Xin dâng lên Cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa. Và Cha sẽ đến bàn tay quyền năng, nâng cao đôi tay đưa bước con lấp lấp những con người luôn tận trung, dân thân hy sinh vì danh Chúa, ban cho quên đi chính thân mình. Con không nao chi, mong sao nơi cao Cha mừng vui. Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con với những ai nhận lấy cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban. Xin dâng lên Cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa, và Cha sẽ đến bàn tay quyền năng. Nâng cao đôi tay đưa bước con. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dấn thân hy sinh vì danh Chúa. Ban cho quên đi chính thân mình, con không nao chi, mong sao nơi cao Cha mừng vui. Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban. Đến trước Chúa thánh con mừng vui, tràn chứa yêu thương tuôn dòng nước mắt. Nhẹ nhàng lại gần Cha lau nước mắt cho con, ôi sao bàn tay ấm em. Ngày giờ Cha đến con hơn. Đường gian lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con với những ai nhận lấy cứu ân thiêng liêng đã ban. Chẳng phải riêng mình con với những ai nhận lấy cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban. Hallelujah. Amen.
Trước hết là căn bản của lời răn bảo. Phaolô dựa trên điều gì để mà răn bảo Timôthê? Ông nói trong câu 1: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài mà nước của Ngài mà răn bảo con. Trước khi sứ đồ Phaolô đưa ra lời răn bảo, ông nói đến ba điều. Dựa trên ba điều này mà sứ đồ Phaolô răn bảo Timôthê: trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúa là đấng đoán xét, dựa vào điều đó mà Phaolô răn bảo Timôthê. Thứ nhì, nhân sự đến của Ngài, dựa vào sự tái lâm của Chúa, và nước của Ngài. Nước của Chúa là nói đến vương quốc của Chúa. Dựa trên ba điều đó, trước khi nói đến răn bảo, Phaolô nói một câu rất dài về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giêsu là đấng đoán xét, và sự đến của Ngài và nước của Ngài mà răn bảo Timôthê. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ trước mặt ở đây cũng có nghĩa như là khi ta tuyên thệ ở trước tòa án. Như vậy ở trong câu này có hai chữ là chữ răn bảo và chữ trước mặt, cho thấy tính cách nghiêm trọng của những lời Phaolô nói. Không phải là chuyện bình thường ta khuyên con vậy, nhưng mà là ta nghiêm nghị nói những điều này với con. Đây không phải là chuyện giỡn chơi nói có một lần, nhưng mà ông nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giêsu mà ông răn bảo Timôthê. Những lời mà quý vị và tôi nghe buổi sáng hôm nay cũng vậy. Đây là lời của Chúa, đây là những lời nghiêm trọng mà chúng ta không thể coi thường, và chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình nghe. Như Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 48, Chúa phán như thế này: người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có kẻ xét đoán rồi. Và Chúa nói như thế này: lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Lời xét đoán chúng ta không gì khác hơn là những gì mà chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Sau này người ta bị xét xử trước mặt Chúa, không gì khác hơn là dựa vào chính những gì mà họ đã nghe. Vì vậy sứ đồ Phaolô đã nói rất rõ ràng trước mặt Chúa và ông răn bảo Timôthê, đây là lời nghiêm trọng mà chúng ta cần phải lắng nghe. Trong phần này sứ đồ Phaolô nói đến Đức Chúa Trời, nhưng ông đặc biệt nhấn mạnh về Chúa Giêsu. Cho nên có thể nói rằng lời răn bảo của Phaolô là lời răn bảo dựa trên những căn bản sau đây ba điều. Thứ nhất, sự đoán xét của Chúa Giêsu. Thứ nhì là sự tái lâm của Chúa Giêsu. Và thứ ba là nước hay là vương quốc của Chúa Giêsu. Trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo còn. Sự đoán xét của Chúa Giêsu, sự tái lâm của Chúa Giêsu và vương quốc của Chúa Giêsu, cả ba điều này đều nói chung về một điều, đó là ngày tái lâm của Chúa Giêsu. Vì lúc Chúa Giêsu tái lâm cũng là lúc Chúa thiết lập vương quốc của Ngài, và đây cũng là lúc mà Chúa xét xử thế giới này. Đọc cái phần tiếp theo, chúng ta thấy Phaolô cũng đang hướng về ngày đó, như ở trong câu 8, ông nói về ngày đó và ông nói đến mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Như vậy có thể nói rằng căn bản của lời răn bảo của sứ đồ Phaolô cho Timôthê và cho quý vị và tôi là căn bản cho con cái của Chúa. Chúng ta phải làm theo lời khuyên của Chúa, là hy vọng của chúng ta nơi ngày Chúa trở lại. Tôi xin nói lại, tóm lại một lời, tất cả những gì Phaolô nói đây là đều hướng về ngày Chúa Giêsu tái lâm. Căn bản của lời răn bảo này là hy vọng của chúng ta nơi ngày Chúa Giêsu tái lâm. Thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu không tái lâm, nếu Đức Chúa Giêsu không trở lại, thì quý vị và tôi chúng ta không có hy vọng gì cả. Và như lời sứ đồ Phaolô đã nói, trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn khổ hơn cả. Trong bài tín điều các sứ đồ chúng ta đọc đều vậy: tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Thưa quý vị, Chúa Giêsu sẽ trở lại, đó là niềm tin, đó là hy vọng của chúng ta. Tất cả những điều quan hệ đến Chúa Giêsu, từ việc Chúa giáng sinh, Chúa chịu chết, Chúa phục sinh, Chúa thăng thiên, tất cả đều đã thành sự thật. Chỉ có một điều chưa thành sự thật, đó là ngày Chúa Giêsu tái lâm, và đó chính là hy vọng và niềm tin của chúng ta. Và đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô dựa vào đó để khuyên Timôthê và khuyên chúng ta. Tất cả chúng ta đều đang hướng về ngày Chúa Giêsu tái lâm, và vì đó mà chúng ta làm theo những điều này. Quý vị và tôi ngày hôm nay chúng ta sống chỉ còn một mục đích, một hy vọng mà thôi, đó là Chúa Giêsu trở lại. Có phải như vậy không? Nếu Chúa Giêsu không trở lại, chúng ta thấy là tôi không biết nói thế nào nữa, chúng ta không có hy vọng gì cả. Nhìn thế giới chung quanh chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta chứng kiến mỗi ngày, nếu Chúa Giêsu không tái lâm, thật sự có lời cầu nguyện của tôi và của tất cả chúng ta là: Chúa ơi, trở lại cho rồi, phải không quý vị? Để chấm dứt những điều này, còn nếu không thì cuộc đời này nó đau khổ vô cùng. Quý vị và tôi biết rằng Chúa Giêsu sắp trở lại, và dựa vào điều này mà chúng ta học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị, Chúa Giêsu sẽ trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài, Chúa Giêsu sẽ trở lại để làm vua và xét xử tất cả mọi người. Nhưng quý vị có sẵn sàng cho ngày đó không? Are you ready for that day? Quý vị có sẵn sàng trong ngày Chúa Giêsu trở lại không? Quý vị có đang sống cho cái ngày đó, cho cái ngày huy hoàng, tưng bừng, tốt đẹp đó không? Thưa quý vị, đó chính là hy vọng của chúng ta, đó là niềm tin của chúng ta. Tháng 6 năm nay sẽ kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đăng quang, và nước Anh tưng bừng kỷ niệm rất lớn một vị nữ hoàng cai trị suốt 70 năm. Thưa quý vị, ngày đăng quang của Chúa Giêsu sẽ còn huy hoàng hơn nhiều. Và quý vị và tôi, chúng ta sẽ được dự phần trong ngày vui này Và đây cũng là ngày quyết định số phận của nhiều người nữa. Ngày Chúa Giêsu trở lại cũng là ngày Chúa xét xử trần gian này. Thành thử, cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: ngày Chúa Giêsu trở lại là ngày vui cho tôi hay là ngày quyết định số phận đời đời của tôi? Ngày Chúa Giêsu trở lại sẽ là ngày vui cho tôi hay là ngày quyết định số phận đời đời của tôi? Tất cả đều tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Chúng ta thường hát bài hát: sẽ đến lúc muôn miệng tôn xưng danh Ngài, sẽ đến lúc tất cả quỳ tôn, nhưng đợi chờ mọi người là vinh quý cho ai, lòng vui nhận Ngài hôm nay. Sẽ đến lúc toàn thế giới này, dù muốn dù không cũng phải tôn thờ Chúa. Mà niềm vui của chúng ta, hy vọng của chúng ta là ngày hôm nay. Đó là lời Chúa trong thư Philip: sẽ đến lúc mà mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thấy đều quỳ xuống và mọi lưỡi xưng Jesus Christ là Chúa. Đến lúc đó dù người không tin Chúa, người ta cũng phải tôn Chúa là vua. Quý vị và tôi ngày hôm nay có quyền lựa chọn: chúng ta tôn Chúa là vua ngày hôm nay hay là đợi đến lúc mà chúng ta không thể quyết định được nữa, không có cách nào khác ngoài phải thần phục Chúa để rồi bị xét xử trước mặt Ngài. Tất cả đều tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Chọn Chúa là vua hôm nay và trông mong chờ đợi hướng về ngày huy hoàng đó, đó là điều mà quý vị và tôi, đó là điều mà chúng ta cần làm hôm nay. Đó là căn bản của lời răn bảo của sứ đồ Phao-lô. Khi đọc bài tín điều các sứ đồ, quý vị có thật sự tin chắc rằng tôi tin Giê-xu Christ sẽ trở lại làm vua và đoán xét thế gian này không? Nếu thật sự tin thì chúng ta sẽ sẵn sàng chờ đợi ngày đó. Chúa Giê-xu là đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước của Ngài mà ta răn bảo con. Những lời răn bảo chúng ta nghe buổi sáng hôm nay dựa vào sự trở lại của Chúa Giê-xu. Đây là lời răn bảo của Phao-lô cho Ti-mô-thê và cho mỗi một chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về ngày huy hoàng đó để tiếp tục lắng nghe những gì mà Chúa dạy chúng ta hôm nay. Thứ nhì là đặc điểm của lời răn bảo ở trong câu 2. Lời di chúc hay là lời khuyên cuối cùng của Phao-lô cho Ti-mô-thê trong câu 2 như thế này. Ông nói: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Sứ đồ Phao-lô bảo Ti-mô-thê 5 điều ở trong câu này: giảng đạo, cố khuyên, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị. Những điều bẻ trách, nài khuyên và sửa trị là những điều mà ông nói rằng phải làm trong tinh thần nhịn nhục và dạy dỗ. Bởi vì ông nói rằng đem lòng nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch câu này như thế này: hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Như vậy lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê gồm những điều sau: thứ nhất là truyền giảng lời Chúa, thứ nhì là kiên trì, và thứ ba là thuyết phục, khiển trách và khích lệ. Và đó là ba điều mà sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê. Trước hết là truyền giảng lời Chúa. Hãy giảng đạo. Cái chữ giảng đạo ở đây có nghĩa là truyền giảng lời Chúa. Cái chữ giảng đạo ở đây ở trong tiếng Anh là preach the word. The word là logos. Cái chữ lời Chúa trong câu này là logos, là ngôi lời, là toàn thể lời của Chúa. Chúa là phúc âm của Chúa, chính Chúa Giêsu là toàn bộ niềm tin của chúng ta. Chữ truyền giảng ở đây không phải là giảng đạo là ông mục sư mới giảng, mà truyền giảng đây là keruso. Quý vị biết hồi xưa ở trong xã hội mình ngày xưa có lẽ không có ai lớn tuổi đủ để biết chuyện này, tôi cũng chỉ đọc trong sách thôi. Ngày xưa ở những làng xã đó, họ không có thông tin, không có loa phóng thanh, có một cái người gọi là thằng mỏ đó, quý vị biết không? Cái người mỏ khi có một cái tin tức gì cần thiết thì đi rao cho cả làng, cả xóm biết. Mỏ làng đó: nghe đây, có tin tức gì quan trọng thì nói ra. Keruso, nói cho tất cả mọi người biết về cái tin tức. như cái loa phóng thanh vậy. Thưa quý vị và tôi cũng là những người phải rao giảng về Chúa giống như cái người mỏ làng này nè. Quý vị và tôi phải preach the word, tell everyone that Jesus is coming. Đó là cái lời loan báo của chúng ta, hãy giảng đạo là như vậy. Preach the word. Nói như vậy có nghĩa là quý vị và tôi là người tin Chúa, biết Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng ta phải dùng mọi hình thức để loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa, để nói về Chúa cho người khác. Tạng Chúa, một vụ truyền bá phúc âm trong những tháng ngày qua đã nỗ lực làm công việc này, cũng đang được huấn luyện để làm. Ước mong rằng chẳng những chỉ một vụ truyền bá phúc âm, nhưng mà mỗi một chúng ta đều là những người mỏ làng, đều là những người preach the word, truyền giảng nói về Chúa cho người khác. Tôi tin chắc là quý vị đã nhiều lần, nhiều cách nói với nhiều người về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tiếp tục làm điều đó. Và theo như lời sứ đồ Phao-lô nói tại đây, chúng ta phải kiên trì. Tại sao phải kiên trì? Với nhiều lúc chúng ta nói về Chúa cho người khác, người ta không muốn nghe, chúng ta cũng nản lòng. Vậy Phao-lô nói gì? Hãy kiên trì. Hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Kiên trì là điều căn bản tại đây. Có lúc người ta tin Chúa, có lúc người ta không tin. Nhưng mà dù trong hoàn cảnh nào, điều chúng ta vẫn cần phải có là kiên trì, kiên nhẫn, dù gặp thời hay là không gặp thời, thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Kiên trì tiếp tục nói về Chúa cho người khác. Phao-lô nói rằng hãy làm với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Làm với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Nhẫn nhục là kiên trì, và tinh thần dạy dỗ là tinh thần hướng dẫn người ta đi từng bước một, thuyết phục, khiển trách, khích lệ đủ mọi hình thức, đủ mọi cách, hướng dẫn người ta từng bước một. Và để có thể kiên trì và có tinh thần dạy dỗ, sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta về một cái thực tế như thế này. Và khi chúng ta ghi nhớ thực tế này thì chúng ta sẽ không còn nản lòng nữa. Và đây là điều đang xảy ra trong thời đại của chúng ta, đang xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta thấy điều này trong câu 3 và câu 4. Sứ đồ Phao-lô nói như thế này: vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành. Phao-lô đã nói trước rồi, sẽ có một thời mà người ta không muốn nghe đạo lành. Nhưng tại sao? Nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Bịt tai không nghe chân lý mà chỉ hướng về chuyện huyễn. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ nghe những lời êm tai. Khi nói về chân lý, đạo lành, điều tốt, người ta không nghe, nhưng mà người ta thích nghe những đời gì. Chữ êm tai này trong nguyên văn có nghĩa là nói làm sao cho nó đã ngứa cái lỗ tai đó, bùi tai đó. Người ta thích nghe những cái chuyện gì mà nó họ thích thôi. Nói cái gì mà nghe nó sung sướng, người ta thích nghe, mà thích nghe những cái chuyện bịa đặt, chuyện hoang đường. Quý vị thấy rõ điều đó ở đây trên truyền thông, trên báo chí, trên tất cả mọi hình thức giải trí. Cái gì mà giật gân nói mạnh thì người ta thích nghe. Mà nói đến chân lý, đến đạo lành thì người ta không chịu nghe. Và chẳng những như vậy, tất cả những gì mà chân lý thì bị đẩy ra ngoài. Một người nói chân lý là bị người ta chê cười. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Thì chúng ta đừng có thất vọng, hay là hãy kiên trì, vì đây là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Những chuyện gây ấn tượng, sensational thì người ta rất là thích nghe. Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi chúng ta sống trong cái thời đại mà người ta thích nghe những điều sai lầm, hoang đường, ngược lại với lời Chúa mà không nghe đạo lành của Chúa. Vì vậy đó là yếu tố thúc đẩy chúng ta phải kiên nhẫn, phải cầu nguyện để cho lời của Chúa có thể đến với người ta, để người ta có thể chịu nghe chân lý của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, Phao-lô nói rằng phải thuyết phục, khiển trách và khích lệ. Đó là người đời. Người đời thích nghe chuyện huyễn. Nhưng mà là người của Chúa, Phao-lô nói với Timôthê thế này: nhưng con, but you. Đúng là người đời là như vậy đó, nhưng mà con. Người đời là như vậy, nhưng mà quý vị và tôi. Tức là người đời thích nghe chuyện huyễn, chuyện tào lao, nhưng mà con là người của Đức Chúa Trời thì phải làm gì? phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự và chức vụ của con phải làm cho đầy đủ. Quý vị và tôi là những người được Chúa giao cho chức vụ, chúng ta phải trung thành với lời Chúa, với niềm tin của chúng ta, rồi phải truyền giảng chân lý, nói cho người khác biết điều đó. Và cái điều này cũng nhắc nhở chúng ta nữa, nhiều khi chúng ta cũng bị lôi cuốn theo trần gian này. Trần gian nói bậy, mình cũng nói bậy theo. Quý vị hãy nhớ lại mỗi lần mình nói chuyện với người này, người kia, với bạn bè, với bà con, với anh em, với người trong gia đình, thì quý vị nói chuyện gì? Mình nói chuyện ba láp, ba xàm, nói xấu người khác. Nói chuyện gì đó là nói chuyện tốt đẹp, xây dựng, nói về Chúa cho người khác. Chúng ta cần có lời Chúa, có hy vọng ở nơi Chúa để chỉ nói những điều tốt đẹp hướng về Chúa mà thôi. Chúng ta phải trung thành với phúc âm, với lời của Chúa, với niềm tin của chúng ta để nói ra những điều tốt đẹp đó trong ngày cuối cùng này. Và chúng ta chỉ có thể nói được những điều đó khi nào trí óc của chúng ta đầy dẫy những điều đó. Chúng ta phải tập trung vào lời Chúa và những điều tốt đẹp để có thể phát xuất ra những cái lời tốt đẹp đó. Đặc điểm của lời răn bảo của Phaolô cho Timôthê cho chúng ta vì vậy là chúng ta phải trung tín rao giảng phúc âm, nói về Chúa cho mọi người với lòng kiên trì và với tinh thần dạy dỗ. Đó là đặc điểm lời răn bảo của Phaolô. Và quý vị biết gì không? Quý vị và tôi, chúng ta không thể làm được điều này nếu chúng ta không trước hết sống với những gì mà chúng ta tin. Tôi xin nhắc lại, tại sao chúng ta không thể nói về Chúa một cách hiệu quả, nói về Chúa để người ta nghe được? Rất có thể là đời sống của chúng ta đã không phản ánh đúng những gì mà chúng ta tin, những gì chúng ta nói là chúng ta tin. Chúng ta có thể nói về Chúa rất là hay, nhưng mà đời sống của chúng ta như thế nào? Miệng lúc nào cũng nói Chúa, nhờ Chúa, nhưng mà đời sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta nói rằng chúng ta trông mong ngày Chúa trở lại, nhưng mà đời sống của quý vị có thật sự trông mong ngày Chúa trở lại không? Hay nói rằng Chúa từ từ rồi hãy đến? Chúng ta nói rằng hy vọng của chúng ta là ngày Chúa Giêsu tái lâm, mà chúng ta sống như thế nào? Ưu tiên của đời sống chúng ta là thế nào? Thưa quý vị, đời sống của mỗi người là một bài giảng. Và khi Phaolô nói rằng hãy truyền giảng lời Chúa, người ta sẽ nhìn vào đời sống của chúng ta để thấy cái bài giảng đó. Mỗi người sẽ thấy cách ăn ở, nếp sống của chúng ta, ngay cả với con, với cháu, với những người trong gia đình của chúng ta nữa. Để có thể nói về Chúa cách hữu hiệu khi thì chúng ta phải sống đạo trước khi giảng đạo. Có người đã nói rằng hãy giảng đạo và dùng lời nói nếu cần. Nói như vậy là chính đời sống của chúng ta phải nói về Chúa cho người khác. Và chúng ta nếu cần giải thích thì giải thích, nhưng mà chính đời sống chúng ta là điều quan trọng. Chúng ta chỉ có thể nói về Chúa cách hữu hiệu khi chúng ta sống đạo trước khi giảng đạo. Thưa quý vị, có thể lắm là người khác chưa tin Chúa vì đời sống của chính chúng ta chứ không phải là ai khác. Gần đây, mới đây, ông Lợi, ba của cô Mai đã nói điều đó. Sở dĩ ông đợi đến ngày hôm nay ông mới có thể tin Chúa được là tại sao, quý vị biết không? Là ông đã thấy đời sống của người ở trong hội thánh cũng chẳng khác gì người đời. Vì vậy mà ông đã không tin nhận Chúa cho đến ngày hôm nay. Vì vậy có lẽ vì đời sống của chúng ta mà người khác không tin nhận Chúa. Vì vậy điều chúng ta cần làm là chấn chỉnh đời sống của mình, chấn chỉnh để sống đúng với lời Chúa dạy, rồi mới trung kiên nói về Chúa, thì chúng ta sẽ thấy kết quả của việc làm chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phaolô chẳng những khuyên răng, nhưng ông cũng dùng chính đời sống của ông để thấy cái lời khuyên răng đó, ông sống đúng với điều đó. Và đó là cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Phaolô chẳng những khuyên răng bảo Timôthê, mà ông muốn nói với Timôthê là look at me, this is how I live. Và đó là điểm thứ ba, minh họa lời răn bảo của mình. Minh họa lời răn bảo của mình. Minh họa là làm sáng tỏ, cái ví dụ rõ ràng. Phaolô nói rằng hãy giảng đạo, cố khuyên bất ngờ gặp thời hay không gặp thời. Và ông nói cho Timôthê, ông nói cho chúng ta biết đây là đời sống mà chính ông đã sống. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô luôn luôn nhắc nhở Timôthê với câu về phần con. Ở trong đoạn 3 câu 10, Phaolô nói rằng về phần con. Trong đoạn 3 câu 14, về phần con. Trong câu 5 Phaolô nói rằng: nhưng con, người đời là như vậy, trần gian là như vậy, nhưng con thì phải làm như thế này thế này. Nhưng mà bây giờ trong câu 6 Phaolô nói gì? Về phần ta. Trước khi ông nhắc nhở Timôthê, bây giờ ông nói về chính ông. Phaolô khuyên Timôthê ở trong câu 5 là con phải tiết độ trong mọi sự. Và ông nói rằng về phần ta. Look at me, con trung tín. Look at me, về phần ta. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đang gần rồi. Phaolô không chỉ răn bảo, chỉ dạy, nhưng ông cho thấy đời sống của ông đã minh họa lời răn bảo đó như thế nào, quý vị thấy không? Ông nói suông, ông nhìn chính đời sống của ông để mà răn bảo. Khác hẳn với những ông thầy của đời này nói rằng hãy làm những gì tôi nói, nhưng đừng làm theo những gì tôi làm. Người của Chúa không thể nói như vậy. Phaolô nói nhưng mà ông đã làm. Đời sống của ông là minh chứng hùng hồn cho những gì mà ông dạy. Chính vì vậy mà tôi nói rằng khi chúng ta nói về Chúa như người khác, đời sống của chúng ta phải là cái minh họa, phải là lời minh chứng cho những gì mà chúng ta nói. Phaolô biết cuộc đời của mình sắp chấm dứt và ông nói kỳ qua đời của ta gần rồi. Cái chữ kỳ qua đời ở đây rất là hay. Nó là cái chữ dùng để mô tả một chiếc thuyền nhổ neo để mà rời bến. Ta sắp phải ra đi rồi, về nước của Chúa. Chúng ta nhớ sứ đồ Phaolô bị tù hai lần. Lần đầu dù ở tù nhưng mà ông có hy vọng được thả. Ông nói ở trong Philip đoạn 1 câu 25 và 26 là: tôi cứ ở trong xác thịt này ấy là sự cần hơn cho anh em. Và trong sự tin chắc đó tôi biết rằng tôi cứ còn ở lại và ở với anh em hết thảy. Ông ở tù nhưng ông nói rằng chắc ông sẽ được tha. Và đúng, ông đã được thả ra sau đó. Nhưng mà lần này ông biết chắc chắn là mình sẽ chết. Và ông coi cái chết của mình là một sinh tế. Ông nói về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Hai điều ông nói chung với nhau là ngày chết của ta đến gần, và ông nói rằng ông bị đổ ra để làm lễ quán. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là sinh tế dâng trên bàn thờ mà người ta dùng rượu hay là máu mà rưới ở trên cái sinh tế đó. Ở trong Philip đoạn 2 câu 17, Phaolô nói rằng ví dầu huyết ta phải dùng để tưới trên của lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng. Nói như vậy có nghĩa là ông Phaolô sẵn sàng chịu chết về Chúa. Ông sẵn sàng tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, sẵn sàng đổ máu của mình ra. Lễ quán là dân sinh tế, đổ rượu hay là rưới huyết lên sinh tế. Và đây là hình ảnh của tận hiến, không chưa lại gì cho mình cả. Chúng ta nhớ Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 1, phải không? Vậy hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Cuộc đời của chúng ta đang sống này nè, tận hiến cho Chúa, đó là của lễ sống và thánh. Ông không nói đến linh hồn, tâm linh, mà ông nói là thân thể này nè, cuộc đời này nè, làm của lễ sống và thánh. Cuộc đời của Phaolô là một cuộc đời dân, là một sinh tế cho Đức Chúa Trời. Đời sống của Phaolô là một đời sống tận hiến. Từ khi ông gặp Chúa, Chúa biến đổi cuộc đời của ông. Và ông đã không làm gì khác hơn là sống cho Chúa và bây giờ chết cho Chúa. Ông nói rằng, tôi chẳng biết điều gì khác hơn là Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói rằng sẵn sàng chết cho Chúa. Thưa quý vị, đây là cái gương tận hiến mà mỗi chúng ta cần phải theo. Có thể chúng ta nói rằng ông Phaolô là thánh nhân, là người truyền giáo mới cần điều đó. Thì tôi xin Chúa sơ cũng được lên thiên làng là đủ rồi, tận hiến ghê quá. Thưa quý vị, khi Chúa kêu gọi chúng ta tin nhận Ngài, Chúa muốn chúng ta tận hiến. Thật sự cái chữ tận hiến không có nghĩa gì cả. Không có nghĩa gì cả là như thế này. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì cuộc đời chúng ta không phải là của mình nữa. Nếu chúng ta không tận hiến thì đời sống này cũng đã là của Chúa rồi. Và vì vậy Chúa muốn chúng ta tự nguyện, tự dâng cuộc đời của mình. Tận hiến nghĩa là gì quý vị biết không? Tận hiến chỉ có nghĩa là chúng ta sống theo sự hướng dẫn để cho Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Tôi không còn sống cho tôi nữa. Như Phaolô nói, tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Và nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Là tôi sống, đây là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài về vì tôi. Thưa quý vị, sống đời sống của người tin Chúa là như vậy, sống trong đức tin của Chúa để cho Chúa điều khiển hướng dẫn cuộc đời của mình. Quý vị và tôi, chúng ta theo Chúa không gặp những khó khăn, nó phải hy sinh tính mạng như Phao-lô hay như nhiều người khác ở trên thế giới này. Vì vậy, quý vị và tôi, chúng ta phải sống cho Chúa nhiều hơn nữa, phải hầu việc Chúa nhiều hơn nữa, thay vì chỉ tin Chúa cho có lệ hay là không làm gì cho Chúa. Như tôi đã nói trong mấy tuần trước, nếu chúng ta tin Chúa mà không làm một cái gì cho công việc Chúa, đó là chúng ta chưa thật sự tin Chúa. Quý vị đã làm gì cho Chúa? Đời sống của quý vị đã dâng cho Chúa bao nhiêu? Chúa đã hy sinh tất cả vì chúng ta, mà chúng ta sẽ làm gì cho Chúa? Phao-lô nói rằng cuộc sống của ông đã được đổ ra để làm lễ quán, làm sinh tế cho Chúa. Ước mong rằng mỗi một chúng ta sẽ sống một đời sống tận hiến cho Chúa. Rồi Phao-lô dùng ba hình ảnh tiếp theo để nói về đời sống của ông. Nhưng có lẽ chỉ để nói về cùng một điều mà thôi. Ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Người ta thường phân biệt ba điều tại đây. Đánh trận tốt lành, tức là giống như trong cuộc chiến tranh đã đánh xong, đã xong sự chạy trong cuộc đua, đã giữ được đức tin. Có người nói rằng đánh trận tốt lành là giống như một người lính, xong sự chạy giống như một lực sĩ, và giữ được đức tin giống như người tín đồ. Nhưng mà thật sự khi chúng ta nhìn vào cả cái văn mạch ở tại đây thì cả ba của hình ảnh này, đánh trận tốt lành, xong sự chạy và giữ được đức tin, chỉ là một điều mà thôi. Bởi vì cái chữ trận ở đây không phải là trận chiến tranh, nhưng mà là cái trận đấu ở trên gọi là trên gì? Võ đài, dạ, cảm ơn quý vị. Tức là khi ông đã đấu với nhau võ đài và ông đã đánh được một cái trận tốt rồi đó, của một người lực sĩ, và đã chạy xong sự chạy là chạy về đến mức và giữ được đức tin. Cái chữ đức tin đây có nghĩa là cái điều mà ông tin tưởng vào, tức là tin quyết vào. Thành thử cả ba cái hình ảnh này, đánh trận tốt lành, xong sự chạy, giữ được đức tin, là một vận động viên, an athlete, hoàn tất, một vận động viên hoàn tất, a complete athlete. Chữ trận ở đây là trận thi đấu trong thao trường, không phải là trận giặc. Đã xong sự chạy, nói về cuộc chạy đua trong vận động trường và giữ được đức tin. Chữ đức tin có nghĩa là cái lòng tin cậy là điều được giao phó cho mình. Giữ được đức tin có nghĩa là giữ theo những lệ luật, làm theo đức tin của mình. Thưa quý vị, áp dụng cho người lực sĩ, điều này tương đương với quy luật của trường đua. Như vậy, nói khác đi, cuộc đời của sứ đồ Phao-lô là cuộc đời của một lực sĩ giao đấu nơi thao trường, giữ đúng luật, chạy về đến mức không bỏ cuộc. Tôi xin nhắc lại, đánh trận tốt lành, xong sự chạy, giữ được đức tin, có nghĩa là một lực sĩ giữ đúng luật, chạy về đến mức và không bỏ cuộc. Và đó cũng là điều mà quý vị và tôi phải làm. Phải giữ đúng luật, phải chạy về cho đến mức và không bỏ cuộc. Một vận động viên hoàn tất, a complete athlete. Thưa quý vị, hãy nhìn vào cuộc đời của sứ đồ Phao-lô để suy nghĩ điều này. Hình ảnh của một người lực sĩ chạy về đến mức. Và đây là hình ảnh mà Phao-lô nói tiếp trong câu thứ 8. Phao-lô nói gì? Quý vị để ý xem câu 7 và câu 8. Câu 7 nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Và điều gì xảy ra? Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Quý vị thấy không? Là hình ảnh của người lực sĩ đã giữ đúng luật, đã chạy về đến mức, đã không bỏ cuộc, thì được cái gì? Được mão triều thiên. Mão triều thiên là cái gì? Mão triều thiên ở đây không phải là vương miện của nhà vua, mà mão triều thiên đây là cái vòng lá, vòng hoa lá ngày xưa người ta trao cho các lực sĩ, giống như huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng ngày hôm nay vậy. Đây là hình ảnh của người lực sĩ về đúng mức, và ở cái mức đến là người ta trao cho người lực sĩ thắng giải cái vòng hoa trên đầu. Mão triều thiên là cái vòng hoa bằng lá mà các lực sĩ nhận được sau cuộc đua, hay là phần thưởng của cuộc chạy đua. Sứ đồ Phaolô đã ví sánh cuộc đời của mình là một cuộc chạy đua, và cái mức đến là khi ông lãnh được vòng hoa ở mức đến. Và đối với sứ đồ Phaolô, người ban thưởng cho ông mão miệng đó không ai khác hơn là chính Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Quý vị thấy chữ ngày đó không? Ngày đó là ngày nào? Là ngày Chúa Giê-xu trở lại, ngày Chúa xét xử. Và thưa quý vị có biết là quý vị và tôi là một trong những người sẽ nhận được mão miệng, mão triều thiên đó không? Như trong bài hát chúng ta vừa nghe đó. Đâu? Quý vị hãy xem với tôi Phaolô nói ở phần chót. Phaolô nói gì? Tôi đọc lại. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho ai nữa? Nhưng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ai là người yêu mến sự hiện đến của Chúa? Là quý vị và tôi, phải không? Quý vị có yêu mến sự hiện đến của Chúa không? Nếu có, chúng ta sẽ cùng với sứ đồ Phaolô mà nhận mão triều thiên, quý vị thấy không? Những người yêu mến sự hiện đến của Chúa. Quý vị có thấy tên của mình ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 8 không? Có thấy không? Bởi vì quý vị có thể thấy tên của mình trong phân đoạn này bởi vì mình là người yêu mến sự hiện đến của Chúa. Còn nếu quý vị không yêu mến sự hiện đến của Chúa thì không có tên ở đây đâu. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta đang học về thời kỳ cuối cùng để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta học về thời kỳ cuối cùng cho chúng ta nóng lòng trông chờ ngày Chúa trở lại. Để làm gì? Để nhận mão triều thiên của Chúa. Are you looking forward to that day? Tháng 6 năm nay, tháng tới sẽ một số đông các bạn ở trong hội thánh tốt nghiệp. Các bạn looking forward to that day. Những phụ huynh thấy ngày con của mình ra trường. Sẽ đến ngày chúng ta được phần thưởng của Chúa. Quý vị có đang hướng về ngày đó không? Chúng ta đang nói về những lời cuối cùng của sứ đồ Phaolô khi ông sắp chết, khi ông sắp bị đưa ra xử tử. Nhưng mà chúng ta thấy ông có niềm vui, chúng ta thấy ông có hy vọng, không thấy rằng mình là một, ông thấy rằng mình là một lực sĩ đã chạy về đến mức đã thắng cuộc, và ông đang chờ đợi phần thưởng. Và ông nói rằng phần thưởng này chẳng những cho ông mà cho tất cả mọi người yêu mến sự hiện đến của Chúa. Câu hỏi quan trọng vì vậy buổi sáng hôm nay, the bottom line this morning is this: tôi có yêu mến sự hiện đến của Chúa không? Đó có phải là hy vọng của quý vị không? Quý vị có trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại với mình không? Nếu quý vị đã tin nhận Chúa Giê-xu là đấng chịu chết vì tội của mình, đã sống lại, đã thăng thiên, và nếu quý vị trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại, mà nếu không trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại thì niềm tin của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Chẳng những tin nhưng mà hãy trông mong hướng về ngày đó, sống excited về ngày mà Chúa Giê-xu trở lại. Và khi sống như vậy, chúng ta sẽ vui vẻ hăng hái để mà hầu việc Chúa. Ở trong khoảng đầu thập niên 70, ở tại Mỹ đây có một cái bài hát tương tự, nhưng nói về ngày Chúa, tai lầm. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and soon his face I'll see. The King is coming. The King is coming. Praise God, he's coming for me. I can hear the chariots rumble. I can see the marching throng. And the fury of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal rows are now unfolded. Heaven's grandstand all in place. Heaven's choir is now assembled. Start to sing Amazing Grace. Chúa Giê-xu sắp trở lại, vua đến kìa. Tôi nghe tiếng kèn thổi và tôi sẽ được đối diện gặp Ngài mặt tận mặt. Vua đến kìa, Chúa đến cho tôi. Tôi nghe tiếng xe chạy, tôi nghe đoàn người lũ lượt kéo đến. Tôi nghe tiếng kèn của Đức Chúa Trời để chấm dứt mọi tội lỗi và gian dối của trần gian này. Tôi nghe tiếng điểm danh của vị vua. Khán đài của thiên đàng được dựng lên và ban hát thiên đàng sắp hàng, chuẩn bị sẵn sàng hát.
Amazing grace.
Quý vị có hình dung ra được ngày đó không? Tóm lại một lời, Phaolô chỉ muốn nói với Timôthê, với chúng ta một điều. Quý vị ơi, hãy yêu mến sự hiện đến của Chúa. Hãy trông mong chờ đợi ngày Chúa trở lại. Và hãy làm công tác mà Chúa giao cho chúng ta khi chúng ta trông mong chờ đợi ngày đó. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.